Phật hiện thần thông song hành. Thế nào là thần thông song hành của Như Lai? Trong dịp này, Thế Tôn hóa hiện thần thông song hành, thần thông vi diệu hơn bất cứ thần thông nào của chúng đệ tử. Từ trên thân Ngài phóng ra lửa, và từ dưới chân Ngài phun nước, hoặc dưới chân tuôn lửa, trên thân tuôn nước, trước mặt tuôn lửa, sau lưng tuôn nước, hoặc trước mặt tuôn nước, sau lưng tuôn lửa. Từ hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi, hai vai, hai tay, hai bên hông, hai chân, hai đầu ngón chân và gót chân. Nơi mỗi phần trên thân Thế Tôn lần lượt tuôn lửa và nước. Những luồng lửa nước lóng lánh đủ màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng và màu kim tuyến chói lọi. Thế Tôn đi, hóa thân của Ngài đứng hoặc nằm hoặc ngồi. Hóa thân nằm thì Thế Tôn đi, đứng hoặc ngồi. Đây là truyền thống thần thông song hành của Đức Phật. Thần thông này Đức Thế Tôn biểu hiện khi Ngài đi lên đi xuống trên con đường Trân Bảo. Lúc đó, Ngài nhập hỏa đại tam muội thì lửa từ trên thân tuôn ra, và khi nhập thủy đại tam muội thì nước tuôn từ dưới thân. Tất cả những phần trên thân Ngài đều như vậy. Hễ phần này tuôn lửa thì phần kia tuôn nước và ngược lại. Những luồng lửa và nước không hề lẫn lộn nhau. Cả hai đều bắn tung xa đến trời Phạm Thiên và trở xuống cõi Kakavala. Sáu sắc trong những tia lửa và nước ấy như vàng lỏng chảy từ lò luyện kim, hay là vàng của vua từ ống chảy ra, chiếu sáng từ cõi Kakavala lên đến Phạm Thiên rồi trở lại Kakavala như một hình chóp nón và toàn pháp giới ngời sáng hào quang. Vào ngày ấy, Đức Phật đi lên đi xuống hiển hóa thần thông song hành. Thỉnh thoảng, Ngài cũng thuyết pháp cho quần chúng nghe, không làm họ chán với bài pháp vô tận, mà làm cho tinh thần họ tăng trưởng hỷ lạc, bởi chốc chốc, Ngài lại để họ nghỉ ngơi, thư giãn. Cho nên, họ vỗ tay ca ngợi vang trền. Đức Phật nhìn vào giữa đám đông và dùng 16 cách để quan sát tâm trí mỗi người. Khi một chúng sanh nào thích thú với bài pháp hay một thần thông nào, Ngài liền giảng đúng bài pháp ấy và hiện chính thần thông ấy cho người ấy. Rất nhiều chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh. Khi Đức Phật thấy trong số quần chúng đông đảo ấy không ai hiểu ý mình và có thể hỏi, Ngài liền hóa hiện một thân khác, hóa thân hỏi và Phật trả lời. Khi Đức Phật đi tới đi lui thì hóa thân có những cử động khác và ngược lại. Được thấy thần thông và thuyết pháp, có 200 triệu người được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật lên cung trời 33. Khi hiện thần thông xong, Đức Phật nghĩ thầm:
chư Phật quá khứ sẽ ở đâu sau khi hiện thần thông?
Theo thông lệ, Đức Phật sẽ lên cung trời 33 và giảng dạy luận A Tỳ Đàm cho thân mẫu. Nghĩ thế, Ngài nhấc chân phải và bước lên ngọn núi Yuganhara, chân trái đặt lên núi Tu Di. Và như vậy, với ba bước chân chấm đất hai lần, Ngài đi 682.000 dặm. Không ai có thể đo được chiều dài mỗi bước chân của Phật. Chỉ biết rằng, khi Phật nhấc chân lên, các ngọn núi co đầu thấp dưới chân Ngài. Và khi Ngài bước qua, chúng ngẩng đầu lên và đứng ở vị trí cũ. Trời Đế Thích thấy Phật và nghĩ thầm:
Đức Thế Tôn sẽ ở đây trong 3 tháng mùa mưa trên ngai Hoàng Thạch, sẽ làm lợi ích cho vô số chư thiên. Nhưng nếu Thế Tôn an cư ở đâu, chư thiên khác sẽ không có chỗ chen chân. Phiến Hoàng Thạch này dài 60 dặm và rộng 50 dặm. Thế Tôn ngồi trên ấy cũng như không có ai ngồi.
Đức Phật biết ý nghĩ của Đế Thích. Ngài ném tọa cụ trùm cả phiến đá Hoàng Thạch. Đế Thích nghĩ:
đúng là Ngài ném tọa cụ trùm hết cả phiến đá thật. Nhưng khi Ngài ngồi lên đó, chắc chắn Ngài sẽ thành ra nhỏ tí.
Đức Phật lại biết những ý nghĩ ấy, nên Ngài trùm phủ phiến đá trong nếp y của Ngài. Như một sa môn cao lớn, phủ áo nạp lên chiếc ghế đẩu thấp, và Ngài ngồi lên đó. Lúc ấy, dân chúng ở cõi Ta Bà bỗng nhiên không thấy Phật. Như mặt trăng chợt lặn, họ hỏi nhau:
Thế Tôn đã đi Sitakuta hay Kailasa, hay
Yuganraha.
Chúng ta không được trông thấy đấng toàn giác,
bậc chúa tể thế gian, đấng trí tuệ của loài người.
Họ khóc lóc, than thở. Những người khác nghĩ thầm:
Đức Thế Tôn thích độc cư, Ngài khó chịu khi hiện thần thông như thế cho một đám đông như thế, nên đã bỏ đi sang xứ khác.
Chúng ta có còn gặp được Ngài hay không?
Chúng ta có còn gặp được Ngài hay không đây?
Họ khóc lóc, rên rỉ, nói kệ:
Ngài vui trong nhàn tịnh,
Ngài đã đi xa không trở lại cõi này.
Chúng ta không còn thấy bậc tối thắng,
bậc chúa tể thế gian, bậc hiền trí nhất trong loài người.
Họ hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên:
Thế Tôn đi đâu thưa Tôn giả?
Thế Tôn đi đâu thưa Tôn giả?
Mặc dầu biết Đức Phật đi đâu, nhưng Tôn giả nghĩ thầm:
Hãy để cho người khác tỏ phép mau.
Nên bảo mọi người:
Hãy hỏi Tôn giả A Nậu Lâu Đà.
Và khi mọi người hỏi, Tôn giả A Nậu Lâu Đà đáp:
Thế Tôn đã bay lên cung trời 33, ngồi trên ngai hoàng thạch, Ngài sẽ giảng dạy luận A Tỳ Đàm cho thân mẫu.
Thưa Tôn giả, khi nào Ngài trở về?
Thưa Tôn giả, khi nào Ngài trở về?
Đúng rồi, khi nào Ngài trở về vậy? Ngài ở đó 3 tháng hạ và trở về vào dịp giải hạ.
Mọi người reo hò:
Chúng ta không đi đâu cả cho tới khi gặp lại Đức Bổn Sư.
Ồ, hay quá.
chúng ta không đi đâu cả cho đến khi gặp lại Đức Bổn Sư thôi.
Đúng rồi.
Họ cắm trại tại đó, ngủ đêm dưới bầu trời. Và mặc dù đông đảo, họ không gây nhơ uế trên đất, vì khi họ đại tiểu tiện, đất nứt ra và khép lại, cho nên lúc nào mặt đất cũng sạch sẽ. Trước khi lên cung trời, Đức Phật dặn Tôn giả Mục Kiền Liên:
Mục Kiền Liên, ông thuyết pháp cho mọi người, còn cấp cô độc sẽ cung cấp thực phẩm.
Như vậy, trong suốt 3 tháng, ông cấp cô độc cung cấp đồ ăn, thức uống, trầu cao, hương hoa cho mọi người. Tôn giả Mục Kiền Liên thì giảng dạy và trả lời mọi câu hỏi. Khi Đức Thế Tôn đã lên cung trời 33, đã ngồi vào pháp tòa, chư thiên của 10.000 thế giới vây quanh và hầu tiếp Ngài.
Trên cõi trời 33, khi Đức Phật đấng tôn quý của mọi loài ngồi dưới cội san hô trên tòa hoàng thạch, thần tiên 10.000 cõi tụ về và hầu tiếp. Đấng tối thắng ngồi nơi cao nhất của cõi trời, không ai chói sáng bằng Ngài, chỉ mình Ngài độc nhất, rực rỡ ác chư thiên.
Hoàng hậu Maya từ cõi trời đâu xuất đến, ngồi bên tay phải của Đức Phật. Trời Indaka cũng đến ngồi bên tay phải Phật, và trời Ankura đến ngồi bên tay trái. Khi các vị trời đầy quyền lực đến dự hội, Ankura phải rời khỏi chỗ ngồi và ngồi một chỗ cách xa 12 dặm, trong khi Indaka ngồi bên tay phải Phật. Thế Tôn quan sát cả hai. Ngài muốn dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng, nên bảo Ankura:
Dù trong 10.000 năm, người đã cho lập nên những lò sưởi trên suốt quãng đường dài 12 dặm và cúng dường vô số phẩm vật. Sau thời gian dài ấy, bây giờ người đến đây, nên trong chúng hội của ta lại ngồi xa ta nhất tới 12 dặm. Tại sao thế?
Thế Tôn nhìn Ankura và Indaka, tuyên bố ai cúng dường giá trị. Ngài nói:
Ankura, người cúng dường vô số, vậy mà sau một thời gian dài, ngươi ngồi chỗ thật xa, hãy đến đây.
Âm thanh ấy dội xuống mặt đất, dân chúng đang cắm trại dưới ấy đều được nghe. Được đấng đạo sư thức tỉnh, Ankura nói:
Những thứ cúng dường ấy đã đem lại lợi ích gì cho con? Người xứng đáng được cúng chẳng đem lại phước báo gì ư? Dạ xoa Indaka này chỉ dâng chút ít phẩm vật. Vậy mà ông ấy sáng hơn hết thảy chúng con, như mặt trăng sáng hơn tất cả tinh tú.
Khi Ankura nói như thế, Đức Phật hỏi Indaka:
Này Indaka, ngươi ngồi bên tay phải ta, vì sao ngươi ngồi đây mà không dời đi?
Indaka đáp:
Bạch Thế Tôn, như một nông phu gieo một ít hột giống trên thửa ruộng tốt, con nhân phước lành này nhờ cúng dường đáng giá.
Để làm sáng tỏ vấn đề người nào cúng dường giá trị, người nào không, Indaka nói:
Như hột giống mặc dù rất nhiều, gieo trên đất xấu, không gặt hái nhiều, không làm nông dân vui thích. Vật cúng dường dù nhiều, dân người ác, không gặt quá nhiều, không lợi ích cho người thí. Còn hột giống dù ít, gieo trên đất tốt, sẽ gặt nhiều kết quả, nông phu vui lòng. Như thế, cúng dường người đức hạnh, chính trực và thánh thiện, dù ít vẫn được kết quả tốt, phong nhiều.
Chuyện kể rằng, nhân dịp ngài A Nậu Lâu Đà đi khất thực, Indaka cúng dường tôn giả một muỗng thức ăn của mình. Nên mặc dù Ankura đã đốt hàng ngàn lò sưởi trên khoảng đường dài 12 dặm trong 12.000 năm và bố thí rất nhiều, nhưng việc làm của Indaka được kết quả lớn hơn. Thế Tôn bảo:
Này Ankura, phải nhận xét trong khi cúng dường. Với phương cách đó, giống như gieo giống trên đất tốt, việc cúng dường được quả tốt. Nhưng ngươi không làm như thế, nên phước báo ngươi không đủ.
Ngài nói kệ:
Cúng dường với sự xét đoán được quả đầy, người như thế được sanh thiên. Như Lai khen ngợi sự cúng dường với óc phán đoán, nên cúng dường đến người xứng đáng nhất sẽ gặt quả tốt như hạt giống gieo đất tốt.
Ngài nói những pháp cú tiếp theo:
Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người lý tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người lý sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người lý si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người lý dục, do vậy được quả lớn.
Và ngồi giữa chúng hội chư thiên, Đức Phật muốn lợi lạc cho thân mẫu, nên bắt đầu giảng dạy luận A Tỳ Đàm. Bắt đầu bằng những câu:
Những điều này tốt, những điều này xấu, những điều này không tốt, không xấu.
Suốt 3 tháng, ngài dạy luận A Tỳ Đàm không ngừng. Lúc nào đi khất thực, ngài hóa ra một thân khác và bảo:
Hãy nói pháp cho đến lúc ta trở về.
Xong, ngài đi đến núi Hy Mã. Sau khi đánh răng và súc miệng nơi hồ Anâu Đạt Anotata, ngài nhận thức ăn từ châu Uất Đơn Việt Utakakura và ngồi trong vườn một trưởng giả. Ngài dùng bữa trưa. Tôn giả Xá Lợi Phất lên đến trời Đâu Xuất và làm thị giả cho Đức Phật. Khi Phật thọ trai xong, ngài nói:
Xá Lợi Phất, hôm nay ta đã nói pháp như thế, như thế, ông có thể thuật lại cho 500 tỳ kheo tu học với ông.
Và Phật dạy cho tôn giả: Chúng ta được biết rằng, khi Đức Phật hiện thần thông song hành, có 500 thanh niên, con nhà vọng tộc xuất gia với tôn giả Xá Lợi Phất. Và để ám chỉ các vị này, Đức Phật đã nói trên: Giảng dạy cho tôn giả xong, Phật trở về cõi trời thay vào chỗ hóa thân Phật và nói tiếp. Tôn giả Xá Lợi Phất trở xuống nhân gian, nói pháp cho các tỳ kheo. Và ngay khi Phật còn ở lại thiên giới, các tỳ kheo đạt được thất giác chi. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, 500 tỳ kheo này là bầy dê nhỏ. Chúng ở trong một động núi và có hai thầy tỳ kheo cư ngụ trong ấy tụng kinh A Tỳ Đàm. Chúng nghe âm thanh luận tạng khi bay chung quanh đó và đâm ra yêu thích âm thanh ấy với các câu:
đây là các uẩn của chúng sanh, đây là các đại của chúng sanh.
Tuy chúng không hiểu ý nghĩa, nhưng vì yêu mến tiếng đọc tụng, chúng được sanh thiên. Vào thời giữa Phật Ca Diếp và Thích Ca, họ ở cung trời hưởng khoái lạc và tái sanh vào Xá Vệ trong gia đình vọng tộc. Do sự kính tin và thần thông song hành, họ xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất và trở thành những người đầu tiên thông đạt thất giác chi. Đức Phật tiếp tục chỉ dạy như thế trong 3 tháng. Khi nghe Ngài dạy xong, có 800.000 triệu chư thiên đạt được pháp nhãn và Hoàng hậu Maya chứng sơ quả. Đức Phật xuống nhân giới và chư thiên quỷ thần hộ tống. Quần chúng trong 36 dặm biết lễ giải hạ sẽ đến trong 7 ngày nữa, đến hỏi tôn giả Mục Kiền Liên.
Thưa tôn giả, có gì trở ngại không nếu chúng con biết ngày nào Đức Phật trở về?
Chúng con sẽ không đi đâu cho đến lúc gặp Phật.
Đúng vậy.
Tôn giả đáp.
Tốt lắm.
Tôn giả đi đến chân ngọn núi Tu Di và nghĩ thầm.
Hãy để mọi người thấy ta leo lên.
Và khi tôn giả bắt đầu leo lên núi, thân hình Ngài hiển lộ với tấm y vàng trong suốt. Mọi người theo dõi và reo lên từng chập.
Nhìn kia, tôn giả đang leo lên.
Tôn giả đang leo lên một dặm.
Tôn giả đang leo lên một dặm
rồi hai dặm.
Hai dặm.
Tôn giả lên đỉnh núi đảnh lễ dưới chân Phật, lấy đầu mình nâng bàn chân Phật và bạch.
Bạch Thế Tôn, dân chúng muốn đến nơi nào để có thể thấy Thế Tôn? Khi nào Thế Tôn trở xuống?
Nhân này, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đâu?
Bạch Thế Tôn, tôn giả đang ở cổng thành Samkasa.
Này, Mục Kiền Liên, 7 ngày nữa ta sẽ xuống tại cổng thành Samkasa. Vào ngày giải hạ, ai muốn thấy ta hãy đến đó.
Khoảng cách từ Xá Vệ đến Samkasa là 30 dặm. Không ai có thể cung cấp thức ăn cho mọi người trên lộ trình dài như thế. Phật bảo,
hãy dạy họ phát nguyện giữ trai giới, không ăn, và đi theo sức của họ có thể đi. Như thể đang đến tinh xá kế cận nghe pháp.
Thưa dân,
tôn giả trở lại, nói cho mọi người biết lời dạy của Phật. Mùa an cư đã chấm dứt, lễ giải hạ được cử hành. Đức Phật nói với Đế Thích,
nay là lúc ta trở lại cõi người.
Đế Thích bèn hóa ra 3 con đường bằng bậc thang, một bằng vàng, một bằng ngọc và một bằng bạc. 3 con đường dẫn từ núi Tu Di đến cổng thành Samkasa. Đường bằng vàng bên phải dành cho chư thiên và quyến thuộc. Đường bằng bạc bên trái dành cho đại phạm thiên và quyến thuộc. Đường chính giữa bằng ngọc dành cho Thế Tôn. Trong dịp này, Phật đứng trên đỉnh núi Tu Di hóa hiện thần thông song hành và nhìn lên. Ngài nhìn suốt 9 tầng trời đại phạm, và khi nhìn xuống, Ngài nhìn đến tầng địa ngục vô gián. Rồi Ngài quan sát 4 phương 8 hướng, nhìn suốt vô tận cảnh giới. Người và trời đều thấy lẫn nhau. Chúng hội đông đầy trong khoảng chu vi 36 dặm. Ai đã thấy vẻ huy hoàng của Phật đều mong muốn mình sẽ thành Phật. Từ trên không trung, Đức Phật đi xuống trên con đường bằng ngọc. Chư thiên xuống bằng đường vàng, phạm thiên xuống bằng đường bạc. Nhạc thần Càng Thác Bà, Pankasika, bay bên phải Đức Phật. Khẩy đàn ca tụng Phật bằng những âm thanh tuyệt vời. Thần Thiên Sa, Matali, tung hương hoa bên trái Đức Phật. Trời đại phạm cầm lọng, trời dạ ma cầm quạt bằng đuôi con giác. Với các thiên thần tùy tùng như thế, Đức Phật đặt chân xuống cổng thành Samkasa Tôn giả Xá Lợi Phất đến đón Phật và đảnh lễ Ngài. Ngài hứng khởi vì chưa bao giờ thấy Đức Thế Tôn trở về trong nghi thức long trọng vĩ đại như một vị Phật như thế. Tôn giả nói:
Con chưa từng thấy, chưa ai từng nghe. Đức Bổn Sư thuyết pháp âm êm dịu, nay từ đâu xuất trở về với chúng tùy tùng.
Bày tỏ niềm vui bằng câu kệ và bằng mọi cách xong, Tôn giả bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, hôm nay tất cả trời người được thấy sự tôn quý của Ngài và theo Ngài.
Này Xá Lợi Phất, với phạm hạnh như vậy, chư Phật là bậc tôn quý hơn cả người và trời.
Ngài nói kệ:
Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh diễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm.
Lời thường của chư Phật sau khi hóa hiện thần thông song hành đã an cư 3 tháng trên cõi trời và trở xuống tại cổng thành Samkasa. Để ghi dấu nơi Đức Phật đặt bàn chân mặt xuống quả đất, một tinh xá được xây cất tại đây. Đức Phật sẽ đặt một câu hỏi vừa sức hiểu của những ai chưa chứng sơ quả. Những người này trả lời dễ dàng câu hỏi ấy, nhưng không thể trả lời câu hỏi dành cho những người chứng sơ quả. Tương tự như thế, chứng sơ quả không thể trả lời câu hỏi dành cho những người chứng nhị quả. Cuối cùng, người được tứ quả không thể trả lời câu hỏi dành cho Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên không thể trả lời câu hỏi dành cho Tôn giả Xá Lợi Phất. Và Tôn giả Xá Lợi Phất không thể trả lời câu hỏi dành cho Phật. Đầu tiên, Phật nhìn về phương Đông và các phương kế tiếp. Thật là một pháp hội vĩ đại. Trời và người đứng khắp 4 phương 8 hướng. Phạm Thiên phía trên, dưới là các Long Vương, Atula. Tất cả đều đứng với dáng cung kính. Tất cả đều nói:
Bạch Thế Tôn, trong đây không ai có thể trả lời câu hỏi này.
Xin đừng hỏi thêm.
Xin đừng hỏi thêm nữa.
Đức Phật nói:
Xá Lợi Phất bối rối khi nghe câu hỏi thuộc về Phật trí này. Tất cả những ai đã tu theo Pháp và chứng quả A-La-Hán, tất cả những ai đang tu tập, những ai chưa chứng quả Dự Lưu, Thượng Tọa, ông biết đấy, tôi hỏi rồi, ông hãy nói tôi nghe về việc đi và nói của những người ấy.
Xong, Đức Phật nghĩ:
Mặc dù trong tâm Xá Lợi Phất không hề nghĩ ý nghĩa của câu hỏi, bởi ông ấy hiểu ta đang hỏi về việc đi và nói của những người đang tu tập và những người đã tu tập đắc quả A-La-Hán, nhưng ông ấy lại nghi mục đích ta hỏi câu ấy, và ông ta đang suy nghĩ như vậy. Về các vấn đề uẩn và đại của hữu tình, hay là vấn đề lục nhập, không biết ta nên nắm ý của Thế Tôn qua cái nào. Nếu ta không khai mở giúp Xá Lợi Phất, ông ấy không thể trả lời câu hỏi. Nay ta sẽ giúp Xá Lợi Phất.
Và Phật hỏi:
Xá Lợi Phất, ông có hiểu ý danh từ hữu tình này không?
Phật nghĩ tiếp:
Ngày lúc Xá Lợi Phất hiểu được ý ta, ông ấy sẽ đáp câu hỏi trong phạm vi các uẩn của hữu tình.
Đức Thế Tôn vừa truyền mật ý, câu hỏi liền hóa ra rõ ràng theo 100 và 1000 cách. Sau khi Thế Tôn gợi ý, trưởng giả lập tức trả lời câu hỏi: Chúng ta biết rằng, trừ các bậc toàn giác, không ai có thể trả lời câu hỏi mà Phật nêu ra với Xá Lợi Phất. Cho nên, trưởng lão đứng trước Phật, cao giọng, hùng hồn nói:
Bạch Thế Tôn, con có thể đếm số giọt mưa rơi trên biển lớn của tất cả những cơn mưa trong suốt một kiếp. Và cũng thế, con đếm được số giọt mưa rơi trên đất liền, rơi trên núi, và con có thể đưa ra một con số chính xác.
Phật dạy:
Này Xá Lợi Phất, ta biết khả năng toán số của ông.
Thật vậy, không gì có thể so sánh với trí tuệ của Xá Lợi Phất, trí tuệ vô tỷ. Vì thế, tôn giả nói:
các sông hằng vô số, nước biển lớn bao la, di trần nhiều vô lượng, còn có thể dùng trí tính đếm được tất cả.
Ý câu kệ trên như sau:
bạch Thế Tôn, bậc thánh trí tối thượng, sau khi trả lời câu hỏi này, còn có thể trả lời hàng trăm ngàn câu hỏi khác. Mỗi câu được đánh dấu bằng một hạt cát, hoặc một giọt nước, hay một hạt bụi, gồm tất cả số hạt cát, hạt nước, hạt bụi sông Hằng, không thiếu sót một hạt nào. Số hạt bụi này còn ít hơn khả năng trả lời các câu hỏi của con.
Vị sa môn dồi dào phước báo đã nương theo phương tiện của Phật trả lời câu hỏi thông suốt. Mặc dù lúc đầu tôn giả không biết đầu đuôi câu hỏi ra sao, vì nó nằm trong lãnh vực Phật trí. Khi các tỳ kheo nghe kệ này, đã bàn tán như sau:
tôn giả Xá Lợi Phất, vị tướng quân của chánh pháp đã trả lời câu hỏi mà không ai trên trái đất có thể trả lời được.
Đúng vậy, đúng vậy.
Đức Phật nghe những lời bàn tán ấy, dạy rằng:
đây không phải lần đầu tiên Xá Lợi Phất trả lời câu hỏi mà trên toàn thế gian này không ai có thể trả lời. Ông ấy đã làm như thế ở thời quá khứ.
Đức Phật kể lại câu chuyện quá khứ, Jataka 99.
Dù cho hơn ngàn người thiếu trí tụ hợp nhau và lãm nhảm cả 100 năm, không bằng một người có trí siêu việt, hiểu rõ điều người khác nói.